mình phải buông tập từ từ, buông tập từ từ. Cho nên bây giờ nhiều khi các vị thầy coi nhiều tờ báo, nó nói nhiều tờ báo vô tu mà thầy nghe không là thầy cũng thích nhưng mà không dám làm. Tại vì có nhiều pháp môn nữa là các Phật tử tu xong là có thể là thành Phật liền, nó mau vậy đó. Nhưng mà người nào tu rồi mình biết được đó nó thành Phật gì. Bởi vì Phật nó có nhiều thứ lớp, nhiều danh từ đó. Ở đây đó cái người Phật tử chân chánh đó, mình chỉ biết rằng có công mài khắc á, có ngày mình đến kim mà mình đi từng bước một, từ bước một như vừa rồi trình bày á, tức là chỗ cái nguyện của các Phật tử, là các Phật tử cái nguyện thật là tha thiết, mình nguyện tiêu được cái tham chiếu của mình đó, và mình nguyện đó là thấy được cái tánh Phật của mình đó. Để như vậy thấy Phật tử thấy rằng cái người nguyện đó nó đi bốn cái câu sau, cái câu chót của nó là gì? Thế thế thường hành Bồ Tát đạo. À, các Phật tử đâu nguyện tiêu tam chướng từ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng cấp tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát đạo. Tức là cái chỗ mà mình nghĩa là có nguyện, tức là có một cái sức nguyện lực cỡ đó rồi, đã tiêu được tam chướng mình rồi thì mình phải hành, tức là mình phải tu được cái tâm của mình, tức là tu được cái Bồ Tát đạo. Và tu Bồ Tát đạo là gì? Cũng không rời thân khẩu ý đâu. Từ khi nào mà các Phật tử nghiên cứu lại chỗ mà gọi là lục bộ Bồ Tát, tức là trong cái lục pháp môn á, thì các Phật tử thấy từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thường định, trí tuệ cho đến thập thiện nghiệp á, thì các Phật tử là Bồ Tát không bao giờ vượt qua thập giới đâu. Rất là rõ ràng, có thể nói là gần như là mình minh định được sự thật là tại sao mà cái người Phật tử phải bắt đầu từ cái nguồn cội để đi về phương Tây một cách chắc chắn. Thì bây giờ thầy từ lúc một có thể muốn cùng Phật tử đi như thế này. Đầu tiên thầy mới trình bày các Phật tử nghe cái phần nữa là nguyện, rồi cái phần sau là hạnh, rồi các Phật tử phải hạnh thế nào. Bây giờ Phật tử phải tính, có tính tâm thế nào. Ba cái đó thầy trình bày lại một góc nhỏ. Bây giờ thầy trình bày trước một cái bài kinh mà các Phật tử tu định độ bắt đầu dễ tu, nhưng mà mình dẫn từ từ. Bây giờ thường các Phật tử đọc cái bài sám pháp nguyện đó, hay là sám nguyện đó, mà các Phật tử hồi nhỏ thì thích lắm, nghe còn nhỏ là đã thích rồi, mà mỗi lần nghe người ta e bài đó mình nghe mình cũng thích nữa. Nó vừa buồn mà nó vừa thân thiết, mà nó có cái gì đó nghĩa là gần như là tâm cảm mình trong đó. Ở đây có lẽ là nhiều người Phật tử là rất là thuộc cái bài đó, tức là cái bài mà đệ tử chúng con từ vô thủy á, các Phật tử nhớ không? Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, sống trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước tài vô thượng giác. Nếu mà mấy cái thầy mà họ đọc kinh nghe thì các họ đọc còn hay nghe, hay hơn mấy bài ca nữa, nên nó buồn mà nó tha thiết lắm. Nhưng mà trong đó các Phật tử đọc kinh đó, có nghĩa là không phải mình nghe buồn, nghe ca hay rồi chứ. Có nhiều Phật tử thích nghe băng, nghe tụng kinh nó bỏ trên xe, còn mê thầy tụng kinh, con mê thầy tụng kinh nhưng mà không đủ kinh với chuyện gì. Tại vì sao vậy? Cái giọng của thầy quá. Có nhiều Phật tử mê ông thầy tụng kinh, mê cái giọng của thầy tụng kinh, nhưng mà đó là mình đang chạy theo một cái gì đó Phật tử không? Âm thanh thì thất tướng. Thế còn hiện ra mình phải hiểu cái lời kinh. Trước nhất, trước khi mình muốn mê cái lời kinh, mình phải hiểu cái lời kinh. Hiểu thế nào? Các Phật tử cứ đọc lại từng bước một đi. Cái chỗ mà thầy muốn nói đó, khi mà các Phật tử thấy rằng từ cái câu mà khởi đầu, từ mà đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, sống trong sinh tử đã bao lần, nay đến trước tài vô thượng giác, rồi hiểu trần khổ lâu đời lưu lạc, không? Rồi với sinh linh vô số điên tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, sao không tìm thấy được phương hướng. Rồi bây giờ khi mà các Phật tử không thấy được phương hướng rồi đó, bây giờ mình muốn quay về cái chỗ mà Đức Phật, quay về cái đạo Phật, quay về muốn bước trở về Tây Phương, bây giờ mình đi làm sao? Rồi mình xin là đàn con dạy từ lâu bất vượng, hôm nay trông thấy đạo quy hoàng, xin hướng về nước phóng từ quan, lại Phật tổ soi đàn dẫn bước. Mình nói thấy tội nghiệp lắm, thấy biết tha lắm. Bây giờ biết tha vậy rồi, không nghĩa là mình nghe hay thôi. Bây giờ những cái chỗ mà các Phật tử lưu tâm, thầy nhấn mạnh cái chỗ mà các Phật tử biết rằng khi mình khám một cái bài pháp nguyện của mình, mình nghiên cứu gốc của nó, bao tội khổ trong đàn trong đường khác được bởi gì đâu. Chỗ này nè, chỗ mà các Phật tử nhấn mạnh từng câu một nè. Bây giờ không cần nghe giọng hay nữa, chỉ nghe coi mình có hay không thôi. Kiểm tra lại coi
khi mà mình đọc cái chỗ bao tội khổ trong đàn áp được á, vì tham sân si mạng gây nên, ai gây nên cho mình? Các phật tử chúng ta ai gây nên cho mình? Chỉ có như vừa rồi thầy muốn nói đó, tức là chỗ mà nguyện đi tham chướng từ thiền não, tham chướng là tham sân si đó. Thì cái bài này cũng vậy, muốn về tịnh độ là phật tử phải thấy được cái chỗ là bao tội khổ trong đời ác được vì tham sân si mạng gây nên, tức là tống cao ngã mạng, phân biệt cái này tốt cái kia tốt, người xấu cái kia xấu, rồi bản thân mình á thì không tu mà cứ tu dùm như người ta thôi. Đó, cái khổ là khổ chỗ đó. Cho nên cái chỗ mà vì khi nào mà mình thấy được, mình muốn nguyện tu được tam chứng, bây giờ mình thấy được lúc của nó đó. Cái người phật tử muốn nghe kinh hay nghe xong rồi mình trầm tư, mình suy nghĩ trong cái bài, thì các vị tổ họ làm cái câu này họ muốn tiên nhất là chuyện gì? Họ thứ nhất câu rất là đơn giản, tức là trong cái đời mà mình vô lượng kiếp sinh tử này, nó chỉ kết thúc lại một vấn đề là bởi vì do tham sân si. Đó, ba người này là cái người ông bà chúng người Việt Nam mình nói nhiều câu nghe đơn giản nhưng mà hay. Nó sao? Tham sân dục chướng không chừa, bo bo giữ tương chưa ít gì. Có nhiều người con trai ở cây trường hay lắm, trường đã 20 năm chưa bỏ nhưng mà không biết đâu nào bò, bây giờ trường trước. Nhưng mà các người nghĩ người ta nói một câu đó mình nghe mình hết hơi, bởi vì người ta nói một câu rất rõ ràng nữa là tham sân nghiệp chướng không chừa, bo bo mà giữ tương dư ích gì, không lợi ích gì hơn. Có nghĩa là quá trình mình ăn chay tới 100 năm nữa tuôn ra không còn ý nghĩa gì. Bởi vì cái đỉnh chốt để mà mình có thể thoát khỏi được cái cuộc sống đau khổ này, giác ngộ được sinh tử, hay là mình muốn trở về tịnh độ, thì người đó phải thấy lại cái quá trình mình tu là gì, phải thấy được đó là tham sân si bởi từ đâu phát sinh. Chỗ này là chỗ nào? Thân khẩu ý. Cho nên bây giờ thầy mới dòng lại cái khi nãy thầy đã giới thiệu ban nãy là nó, các phật tử biết là nó tại sao mà bây giờ người ta quy trách nhiệm tại sao mà Diana chết các phật tử không? Nhiều lắm. Nhưng mà mấu chốt chính là mấy ông thợ gì chụp hình săn ảnh với những cái tờ báo nữa là lá cải lá nem gì đó, nó nhiều thứ quá đi, giống như gọi là truy đuổi một cái con người để đến chỗ đường cùng để người ta chết. Rồi bây giờ khi người ta chết thì người ta muốn viết lên ca tụng những cái lòng nhân ái, những cái đẹp, những cái thánh thiện, những cái gì đó mà một người khác bình thường không có, một người từ giàu có mà nữa là đi vào những cuộc đời đau khổ, gần gũi mọi người, thương những người nữa là bị bệnh, bị cùi, bị đau. Bây giờ người ta mới nêu lên được những cái tốt đó. Nhưng mà các phật tử biết cái chỗ mà chúng ta tu tham sân si này đó, nó khởi sinh bởi thân khẩu ý của mình. Cho nên cái mà có một cái người công niên mà bị chết vậy á, là như thầy nói, do cái khẩu mình không tốt, cho nên nghĩa là cái gì mình cũng phê phán, cái gì mình cũng nói. Có nghĩa là người ta nói rằng cái người đó không trực tiếp giết, hay là giống như cái người mà anh của cái cô công nương nói rằng những cái người làm báo hoặc những người chụp hình đó, họ không trực tiếp tay giết, nhưng mà tay họ đều dính máu. Nói nghề gì hả? Mình cũng giống vậy các phật tử, biết không? Cho nên mình khi mình tu đó, mình nói rằng mình tu rất là tốt, mình đến chùa, mình cúng dường, mình làm mọi việc, nhưng mà mình không lưu tâm mọi người, nhiều khi cái miệng của mình nó làm tan nát hết tất cả các công đức của mình đó. Vì khi mà cái miệng mình nó khởi lên một cái gì đó, nó sân giận hay nó si mê đó, thì các phật tử biết rằng chỉ một đốt lửa xong là đốt tiêu cả rừng công đức đó. Một rừng công đức mình tạo bao nhiêu nghe cũng biết ha, mình vào chùa làm gì đó cũng tốt hết á, nhưng mà chỉ cần khởi lên một cái gì xong, mình chỉ còn phát biểu một cái gì đó sai lạc không chính xác, là bao nhiêu công đức mình tiêu hoại. Cho nên mình tu lễ chung là mình đôi khi mình hay phát biểu hoặc là hay mình phê phán tu cái này tốt, tu kia không tốt, người này tốt, người kia không tốt, đi chỗ này tốt, người kia không tốt, tức là mình thấy được cái người khác mà mình không thấy được mình. Trong khi tu tức là tu chính cho mình. Trên cái quan điểm của thầy đó, thường thường các phật tử dạy hỏi thầy là thầy dạy tụi con tu gì, thầy nói bây giờ làm ơn chúng tôi đừng thầy có một cái một thôi, chỉ một cái một thôi. Mà thưa thầy, tu cái gì có cái à? Thầy nói bây giờ các phật tử á, với thầy đó thì chỉ tu có một cái là làm sao mà người phật tử tu thấy được lỗi mình và đừng bao giờ thấy lỗi người đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa cũng liên hệ tới điều đó là đừng bao giờ nói chuyện người. Nếu có nói xin hãy nói chuyện của riêng mình. Chỉ có một cái đó thôi, chọn đời các phật tử giữ chừng đó thôi. Nói tại sao thì nói vậy, tôi tu mà đơn giản vậy.
tại các Phật tử không, ta nói thầy qua Úc này có một kinh nghiệm là không biết tại sao mà cái thứ Úc này cũng là gọi là cái thứ Úc là giàu sang tốt đẹp lắm, nhưng mà cái người Úc người nào đi đâu ra ngoài cũng một đầm dùi khóa, không biết khóa cái gì, nhưng mà người nào đi là giá có trong túi cũng phải là từ 5 tới 7 cái chìa khóa, nhiều chìa khóa quá đi, cũng giống như cửa đạo vậy, nhiều chìa khóa lắm nhưng mà chưa có cái Phật tử là chìa khóa rất nhiều nhưng mà mình không biết lối vào cũng như không. Đó, pháp môn của đạo mình nghe đủ thứ, nghe nào là hệ này hệ kia, chùa này chùa nọ đủ thứ đâu, nhưng mà mình nắm một đùm chìa khóa mình đi ở ngoài thôi, có nhiều khi mình đút vào ở trong cái ổ khóa rồi mình không chịu mở, trong khi thầy yêu cầu Phật tử chỉ cần một chìa một mà thôi, một chìa một mà các Phật tử đến đến rồi bước vào mở chìa khóa bước vào thôi, cũng giống như cái chùa của cái hội Phật giáo ở đây, các Phật tử chỉ cần một chìa khóa mở bước vào ở trong rồi là mọi cửa các Phật tử đều ra vô nữa, thấy hết được tất cả các sự quý báu trong ngôi chùa này, rồi có thể đứng trong ngôi chùa này nhìn ra mọi vật giống như mình trong bàn tay này. Còn bây giờ các Phật tử đem cho một đùm chìa khóa đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, nhưng mà đùm chìa khóa quá nặng nề đi, trong khi đó toàn bộ mình không vào cửa nào, phải sao không vô, tôi đi vòng vòng chơi vậy thôi. Đó, cái cách học đạo của mình giống vậy đó, tức là đeo theo một đùm chìa khóa học Phật vậy đó, nhưng mà những chùm chìa khóa học Phật nó không có giúp cho mình được khi mình không trực tiếp mở cánh cửa được bước vào. Bây giờ thầy chỉ xin gửi các Phật tử một chìa khóa thôi, nhưng mà làm ơn đi vào. Đó, cái yêu cầu là chỗ đó. Chứ vậy yêu cầu chỗ nào? Chỗ là các Phật tử tự thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Đó, và cái thứ hai là liên hệ với điều đó về cái khẩu của mình, làm ơn đừng bao giờ nói chuyện của người. Đó, có nghe qua rồi bỏ, nghe qua rồi bỏ, nghe qua rồi cũng giống như không nghe vậy, thì các Phật tử biết rồi. Từ chỗ đó mà mình mới đọc kinh tịnh độ, mình thấy rằng tại sao mà người ta xin về tịnh độ là hoa sen mới nở ra liền. Đó, bởi vì nó cái người mà vừa phát tâm tu tịnh độ là từ lúc đó là ở trên cảnh tịnh độ là nó có cái bức sen rồi, từ 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 nó chui khỏi vùng nó vươn lên, mình vừa giảng kinh một cái là hoa sen nó nở ra, cái mình ngồi lên tỉnh nó vừa đẹp nó vừa thơm nữa. Đó, hỏi làm sao được vậy? Thì các Phật tử nó phát xuất từ đâu? Cho nên cái chỗ là nói rằng bao giờ mà cái khẩu của mình nè, đó, miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở là một sen thơm lừng, chứ mình nói rồi ta chạy xa cơ, thì cái đó không phải là hoa sen. Còn cái chỗ mà tạo cái khẩu mà để vừa được trở thành bông sen đó, là nó khởi sinh chỗ cái khẩu đó, chỗ thân khẩu ý này các Phật tử thấy không? Miệng ta là cánh hoa sen, mỗi khi hé nở một sen thơm lừng, rồi tiếng ta là gió một cưng một cơn thổi nhẹ là muôn dân hát lòng. Vậy hỏi là mình muốn điền tịnh độ, nghĩa là cửu phẩm thượng thanh đó, mình thanh cỡ nào mình có thể thanh được ở đó. Bây giờ mình phải tạo những bông sen cho mình, đó, những bông sen cho mình bằng chính cái miệng của mình. Cho nên nói là cái miệng Đức Phật giống như cánh sen vậy, mỗi lần ngày mỉm cười hoặc ngày nói một cái gì đó là pháp âm vi diệu, làm cho mọi người từ lớn tới nhỏ, từ nghĩa là cao cho đến thấp, rồi người trình độ chí cho đến người nông dân, nghe không là những cái mát mẻ tiếng của ngài, gọi là tiếng phạm âm ca lăng tầng già. Rồi bây giờ mình về tịnh độ, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà cũng chỉ nói chừng đó thôi, còn hỏi cái gì là cái miệng mình đó, cái miệng mình là mình đặt trọng tâm vào cái miệng mình, là mình xây dựng một cái bông sen của mình ở tịnh độ chỗ đó thôi. Cho nên ý thầy khi nãy thầy nói lại, tức là cái người nông dân nó bị chết đi, người ta nói rằng cũng do người ta nói quá nhiều chuyện đi, tức là người ta nghĩa là lo, nghĩa là soi quá cái đời riêng tư của người khác đó, tức là lo nghĩa là bạch trần tất cả những chuyện của người khác, mà chuyện của mình đó thì mình bỏ cứng nhắc không dám cho ai biết hết trơn. Lỗi của mình bao nhiêu là mình cho mình giống như là kẻ gian dấu bài, mình đút cái trọng cái Đức Phật nói rằng đó là khó thay cái người mà biết được cái lỗi của mình, thằng này mình không biết được, mình cứ giấu lỗi mình, hay ai nói chuyện gì đó tôi không có, tôi thật khẽ nghiêm chỉnh, xung quanh mình nó tỏa ra cái gì đó toàn là bao bọc mình, nhưng mà người khác thì mình giật. Cho nên cái chỗ này đó thì Đức Phật nói rằng khi chúng ta tu, chúng ta khởi hành từ bước đầu, khi mình thấy được nguyên nhân đó là mình thấy được kết quả, mình muốn biết được tình hình tịnh độ hay không, mình biết được rằng chắc chắn mình có ngồi tòa sen hay không. Cái gì người nói rằng con nghe nó tu tịnh độ là sắp chết rồi, cái có Phật xuống rồi nó đưa mình rước mình lên để mình lên bông sen rồi, nhưng mà thiệt ra tất cả những điều đó không bao giờ có. Làm sao có được? Trong khi bây giờ các Phật tử là nói ra cái không có bông sen, mà nói ra không phải bông súng còn đỡ đi, không biết nó ra cái bông gì nữa. Bởi mình nói ra lời nói người ta khổ đau, người ta ăn tan, đó là tiền não, nói mà người ta chết chóc, nói người ta đổ máu, thì hỏi các Phật tử làm sao có bông sen được, phải không? Cho nên cái chỗ này đó thầy muốn gửi đến các Phật tử một tí là khi nào mà các Phật tử đọc tới cái bài kinh đó, rồi các Phật tử mới thấy rằng mình thấy rằng cái tham sân si mạng gây lên đó, mình đánh dấu câu đó. Bây giờ bắt đầu cũng đi về bước một. Bước thứ nhất là bây giờ làm sao từ được tham sân si. Rồi bây giờ các Phật tử đọc tiếp nè: thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để cho lòng mình được thanh thoát. Đó, khi mình biết được rằng quá trình quá khứ của mình, con người của mình là nó đầy cả nghiệp chướng, đầy cả phiền não ưu tư cho đấy, giống như là cạo gió, cạo đâu ra gió đó, cạo đâu ra phiền não đó. Cái người bây giờ thấy bệnh phù phù nó trắng đẹp đẽ, cái bây giờ đè ra cạo gió là sao liền? Hỏi tại sao vậy? Cái người chúng sanh không à? Tức là con người mình có cả một cái người chúng sanh mà nói tới là mình nói tới thánh không à? Bây giờ nói bây giờ có nhiều người tử hỏi thầy tôi ha, nói giờ thầy cũng lo giữ phận thầy, bây giờ thầy lết tới nó đuôi lùng lùa mấy chục năm. Bây giờ thầy còn là thầy bạn của thầy hẹn bệnh vậy, mấy chục năm trong chùa là tự mình biết mình tu thế nào, tự mình không thế nào để hoàn chỉnh, chứ bây giờ không còn để mà nghe người ta nói được nữa. Bởi vì sao vậy? Tự mình biết cái chất chúng sanh của mình, nếu mà mình tẩy rửa được mà mình cạo đâu mình có chúng sanh đó, thì bây giờ mình phải cạo sao mà cho nó hết được chất chúng sanh đó. Thì bây giờ mình phải sám hối, sám hối